Liên Hoa Sinh.
Tiểu sử của Đức Padmasambhava do Đức bà Yeshe Sogyam soạn. Eric Pema Kunsang dịch từ Tạng ngữ. Hiệu đính bởi Marcia Binder Smith. Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa Trí. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời đề tựa: Kapje Dingo Khenche Rinpoche.
Guru Padmasambhava, đạo sư pháp chủ vinh quang xứ Yudhyana, là hiện thân hoạt động của các đấng chiến thắng trong suốt ba thời. Theo những cách mà hữu tình chúng sinh nhìn nhận sự thật, có vô số tiểu sử về ba điều bí mật thân, ngữ và tâm của Ngài. Trong số đó, tiểu sử Sanglikma với tựa đề Tràng Hoa Lịch Sử Giáo Pháp và Tiểu Sử được phát lộ từ Tẹt Ma Thâm Sâu của Đức Nga Đắc Ni Giang giống như vua. Sanglikma nhấn mạnh vào cách thức Đức Padmasambhava chuyển hóa các đệ tử ở vùng đất tâm tối Tây Tạng. Nó cô động mọi tiểu sử và lịch sử của Guru Rinpoche và chứa nhiều điểm then chốt thâm sâu của chính thừa kinh và mật. Nó là bản văn đáng tin cậy nhất xét về cách thức giáo lý kinh và mật được truyền tới xứ tuyết Tây Tạng. Sanglikma cũng bao gồm những chỉ dẫn và khai thị truyền miệng mà đại sư Yudhyana đã ban như lời di chúc thâm sâu và tỉ mỉ để giúp đỡ Phật Pháp và chúng sinh trong tương lai. Bản tiểu sử này chứa đựng lời khai thị cuối cùng của Đức Padmasambhava về hành trì, tinh túy của giáo lý kinh điển và mật điển, đã được chuyển dịch cẩn thận sang Anh ngữ bởi Eric Pema Kunsang từ Đan Mạch với một mong muốn thanh tịnh duy nhất, đó là xiển dương giáo pháp. Cánh cửa dẫn đến lợi lạc và những phẩm tính tốt lành trong tiểu sử của Guru Rinpoche đã mở ra với mọi người không phân biệt. Nguyện cầu tất cả những ai thấy, nghe hay nghĩ về Ngài đạt được sự thấu suốt về giáo pháp linh thiêng của kinh văn và chứng ngộ, và chắc chắn trở thành trưởng tử của bậc Trì Minh Dương chiến thắng trên núi huy hoàng màu đồng đỏ ở Chamara. Điều này được viết tại chùa Ngagyu Sechen Tani Dakre Linh Vinh Quang bởi Dingo Khenche Rinpoche vào ngày rằm tháng 1 năm Ngựa Sắc. Nguyện mọi sự tốt lành. Chú thích, tức năm Canh Ngọ 1990. Hết chú thích.
Lời nói đầu của dịch giả.
Chú thích, đây là lời nói đầu của Eric Pema Kunsang, người dịch tiểu sử Sanglikma từ tiếng Tạng sang tiếng Anh. Hết chú thích. Liên Hoa Sinh, tiểu sử của đạo sư Padmasambhava, thường được gọi là Sanglikma, là bản dịch tiểu sử của đại sư được ghi chép lại bởi đệ tử người Tạng xuất sắc của Ngài, Dakini Yeshe Sogyam. Từ Sanglikma nghĩa là chùa đồng đỏ. Nó liên quan tới ngôi chùa được xây dựng ở Samye bởi một trong những hoàng hậu của vua Trison Desen. Yeshe Sogyam đã cất giấu tiểu sử này vào thế kỷ thứ 9 dưới bức tượng bổn tôn mật thừa Mã Đầu Minh Vương Hayariva trong chánh điện của ngôi chùa. Kho tàng Tạc Ma được phát lộ bởi Niang Ral Nima Osir 1124-1192. Trong các thế kỷ sau, nó trở nên nổi tiếng chỉ đứng sau địa điểm phát lộ. Đức Tramgon Kongtrul đời thứ nhất 1813-1899 cảm thấy rằng tiểu sử này của đạo sư Padmasambhava là đủ quan trọng để trở thành bản văn đầu tiên của cuốn đầu tiên trong các bộ kho tàng Tạc Ma nổi tiếng của ngài Rinchen Takdo. Sangling Ma thuộc về văn học Ca Thang, một bộ văn bản Phật giáo kể về tiểu sử của đạo sư Padmasambhava, bởi nó được viết lại bởi các đệ tử người Tạng thân thiết của ngài. Rất nhiều các bản tiểu sử này được chôn giấu như những kho tàng Tạc Ma để bảo vệ chúng chống lại sự biến chuyển của thời gian. Vài thế kỷ sau, chúng sẽ được phát lộ bởi một vị Tạc Tôn, hóa thân một đệ tử thành tựu của Đức Padmasambhava, người đã phát nguyện làm lợi lạc chúng sinh trong tương lai. Sangling Ma là một bản văn tâm linh được đọc bởi các môn đồ sùng mộ của đạo sư Padmasambhava để tưởng nhớ những công hạnh phi phàm và lòng đại bi của ngài. Tại sao Đức Padmasambhava lại quan trọng đến vậy? Nhờ sự chứng ngộ và sức mạnh tâm linh vĩ đại, ngài tạo ra những điều kiện để hoằng dương giáo lý kim cương thừa trên thế giới này. Ở Tây Tạng, ngài điều phục các tinh linh thù địch với Phật Pháp và làm an dịu những thế lực xấu, giúp hoàn thành và thánh hóa tu viện Samye Linh Thiên. Hơn thế nữa, nhờ lòng bi mẫn không dơi cạn và vô số phương tiện thiện xảo, ngài chôn giấu những giáo lý vì các thế hệ tương lai. Những giáo lý Tạc Ma này sẽ được phát lộ khi điều kiện tốt lành và lợi lạc thích hợp nhất với chúng sinh thời đó. Thậm chí gần đây, kho tàng giáo lý của Đức Padmasambhava vẫn tiếp tục được phát lộ. Xét trong quá khứ và cả hiện tại, ảnh hưởng của ngài là không thể nghĩ bàn. Để xua tan những hoài nghi về đạo sư Padmasambhava, tôi muốn đề nghị độc giả tìm hiểu bản văn cô động về cuộc đời ngài do tổ Tramgon Kongtrul đời thứ nhất biên soạn trong Giáo huấn Dakini. Chú thích: tuyển tập những khai thị của đạo sư Padmasambhava cho đệ tử thân thiết Yeshe Sogyal, được xuất bản vào năm 1990 bởi nhà xuất bản Sambala ở Boston. Hết chú thích. Cuối cùng, tôi xin giới thiệu một bản tóm tắt các trước tác của tổ Chele Natsok Rangtron liên quan tới đạo sư Liên Hoa Sinh. Trong phần sau của cuộc đời, Đức Chele Natsok Rangtron, vị nổi tiếng là một trong những hóa thân đời trước của tổ Tramgon Kongtrul, được hỏi 18 câu hỏi về tiểu sử của đại sư Padmasambhava nằm trong văn học Ca Thang. Nhiều câu trả lời của ngài liên quan trực tiếp tới bản dịch Sangling Ma được giới thiệu trong cuốn sách này. Vì thế, tôi đã mạn phép trích dẫn và tóm tắt những phần thích hợp nhất trong lời khai thị tuyệt vời của ngài về cách thức đọc hoàn cảnh lịch sử và cá nhân của đạo sư Liên Hoa Sinh. Chúng xuất hiện trong cuốn sách với tựa đề Làm sáng tỏ ý nghĩa chân chính. Để kết thúc, xin gửi lời cảm ơn tới Captre Dingo Khenche Rinpoche vì lòng dũng cảm của ngài khi gia hộ và giám sát việc chuyển dịch này. Tulku Urgen Rinpoche tôn quý vì đã xua tan những điểm khó, và các bậc trì giữ giáo lý của Guru Rinpoche với những đại nguyện vô giá, đặc biệt là Tulku Pema Wangyan Rinpoche và Orgen Dobgan Rinpoche. Với lòng biết ơn các ngài, tôi mong muốn chia sẻ câu chuyện diệu kỳ về đạo sư lỗi lạc Padmasambhava. Lời cảm ơn sâu sắc nhất xin gửi tới tất cả những người đã giúp đỡ việc chuyển dịch sang Linh Ma, đặc biệt là Maxiya, người bạn đời của tôi, đã kiểm tra mọi giai đoạn của Phật sự này. Fintro Sherpa, vì đã nhiều lần đánh máy bản thảo và chỉnh sửa nhiều lỗi. Franz Karl Ehart, vì đã giúp đỡ trong việc xác định các bản thảo tồn tại, và Carol Faust với nhiều đề xuất hữu ích. Cuối cùng, tôi rất hoan hỷ rằng bản dịch này đã được hoàn thành vào ngày tốt lành khi diễn ra lễ thánh hóa tu viện Samia Tây Tạng do Captain Dingo Khenche Rinpoche chủ trì ngày 29 tháng 9 năm 1990. Eric Pema Kunsang, tu viện Kanien Sedrup Ling, Boda, Nepal.
Làm sáng tỏ ý nghĩa chân chính. Selenatsok Rangtron.
Phật và Bồ Tát khắp các thời và mười phương, hiện thân của mọi đấng quy y Padma Thotren San, hãy quan sát con và tất thảy chúng sinh với lòng từ của ngài. Nguyện tất thảy các ước nguyện được tự nhiên viên thành. Hãy hộ trì giáo pháp và làm tăng trưởng những điều kiện tốt lành để giác ngộ chân chính nhanh chóng được thành tựu.
Sự chào đời của Đức
Padmasambhava. Padma là một từ trong tiếng Phạn, nó được giữ nguyên trong tiếng Tạng và nghĩa là bông sen. Sambhava nghĩa là sinh ra từ. Danh hiệu thông thường của Đức Padmasambhava trong Tạng ngữ là Pema Trungni, được dịch từ Padmakara. Danh hiệu tiếng Phạn của ngài nghĩa là sinh từ bông sen. Khi Đức Padmasambhava sinh ra từ một bông sen và khi được vua Indrabhuti dẫn về, bất cứ nơi nào ngài đặt chân tới, một bông sen lại nở ra. Nhà vua thốt lên rằng đứa trẻ này thực sự là kẻ sinh từ hoa sen. Vì thế, ngài nổi tiếng là Padmakara. Chú thích: xuyên suốt cuốn sách này, Đức Padmasambhava được nhắc đến là Guru Rinpoche, Padmakara, đạo sư cao quý, Đức Liên Hoa Sinh, đạo sư Liên Hoa và nhiều danh hiệu khác. Các danh hiệu Padmasambhava và Padmakara đều có nghĩa là Liên Hoa Sinh. Hết chú thích. Pháp danh xuất gia của ngài là Sakya Senge, Thích Ca Sư Tử. Sau đó, ngài trở nên uyên bác trong các lĩnh vực của kiến thức và là vị đứng đầu của 500 đại học giả. Ngài được biết tới là Padmasambhava Liên Hoa Sinh. Như thế, ngài thực sự được đặt tên theo cách thức chào đời. Người ta nói rằng đạo sư tôn quý sinh ra từ một bông sen theo cách thức được gọi là hóa sinh. Hóa sinh tự trong nó không có gì lạ, bởi tất cả chúng sinh đều sinh ra nhờ một trong bốn kiểu ra đời: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Nhưng sự chào đời của đại sư thì cao hơn kiểu hóa sinh thông thường. Lý do là bởi bông sen mà từ đó ngài sinh ra, ở giữa hồ Danakosa, ngập trong ánh hào quang của lòng bi mẫn từ Đức Vô Lượng Quang Như Lai và tất thảy chư Phật trong mười phương. Đây không phải lời tán dương hoa mỹ phóng đại được dâng lên bởi những môn đồ kém cỏi già nua của truyền thống Ningma. Đạo sư Padmacara đã được Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán trong nhiều kinh điển và mật điển. Nếu những tiên đoán chỉ được tìm thấy trong các mật điển của truyền thống Niên Ma, người khác sẽ thấy thật khó để có niềm tin trọn vẹn. Bởi thế, đây là một trích dẫn từ Phật Mẫu Thanh Khiết Kinh. Hoạt động của tất thảy các đấng chiến thắng trong mười phương gom góp vào một hình tướng duy nhất, trưởng tử Phật, vị sẽ thành tựu diệu kỳ, bậc đạo sư hiện thân hoạt động giác ngộ, sẽ xuất hiện ở phía tây bắc xứ Uddiyana. Đức Padmasambhava cũng được tiên đoán trong Thọm Thâm Bí Mật Kinh. Một hiển bày của chư Phật ba thời với hoạt động diệu kỳ trong hiền kiếp này sẽ xuất hiện là một trì minh dương ở giữa bông sen hoàn hảo. Mật điển Đại Dương Hoạt Động Phẫn Nộ nói rằng: bậc trì giữ những bí mật của chư Phật, vua của các hoạt động phẫn nộ vô song, một hình tướng diệu kỳ không cha hay mẹ, sẽ xuất hiện là vị trì minh dương ở hồ Cô Sa, xứ Uddiyana. Có vô số các trích dẫn tương tự, nhưng bởi như vậy là đủ để hiểu, tôi sẽ không miêu tả tỉ mỉ hơn. Bản chất của vấn đề là những trích dẫn này nói rằng Ngài sinh ra từ bông sen một cách diệu kỳ. Với những người không thể chấp nhận một vị sinh ra theo cách thức diệu kỳ, Đức Padmasambhava hiển bày việc chào đời nhờ thai sinh. Theo cách này, Ngài sinh ra làm con vua Mahusita, xứ Uddiyana, và được ban danh hiệu Dhanarasita. Khi trưởng thành, Ngài muốn xuất gia để thực hành Pháp, nhưng cha mẹ không cho phép. Không còn cách nào khác, Ngài thấy rằng Ngài chỉ có thể trốn thoát bằng một hành động tội lỗi. Ngài giết một trong những người con của vua và sau đó bị trục xuất. Chú thích: theo Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim, đứa trẻ mà Ngài vô tình giết hại sắp sinh ra trong các cõi thấp hơn bởi những hành động xấu xa trong đời trước. Nhờ hành động giết cậu bé, Đức Padmacara giải phóng cậu vào một cõi Phật và đồng thời thoát khỏi sự tù túng của cuộc đời vương giả. Hết chú thích. Xuất gia với học giả Sakyabodhi và Ngài được đặt tên là Sakya Senge. Dù trong trường hợp nào, Đạo sư Liên Hoa không phải một người bình phàm. Chúng ta cần hiểu rằng mọi hành động và ví dụ về cuộc đời Ngài đều là sự hiển bày kỳ lạ để chuyển hóa chúng sinh tùy theo thiên hướng cá nhân của họ. Nếu xem Ngài là một con người bình thường, chúng ta không thể nhận thấy dù chỉ một phần các phẩm tính giác ngộ của Ngài. Hoằng pháp ở Tây Tạng. Các bản văn khác nhau tồn tại liên quan tới khoảng thời gian Đạo sư Liên Hoa ở Tây Tạng. Một câu chuyện kể rằng Ngài đã ở đó trong 120 năm. Các nguồn khác nói rằng Ngài được yêu cầu rời đi bởi sự vu cáo của các thượng thư ác độc sau khoảng 6 hay 3 năm, 18 hay 3 tháng. Như tôi đã nói, một người bình thường không thể nào xét đoán hoạt động của các đấng chiến thắng. Hãy nhớ lấy điều đó. Trong quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy kinh Pháp Hoa. Kinh này miêu tả rằng Đức Phật thi triển thần thông khiến khoảng thời gian thuyết giảng, thứ vốn chỉ là một buổi sáng, xuất hiện giống như 50 kiếp. Đức Phật cũng có thể biến một giây thành một kiếp và ngược lại. làm sao sự hiểu biết của chúng ta có thể lĩnh hội điều đó? Trong nhận thức nói chung của mọi người và như được ghi chép lại trong biên niên sử 3C dài và ngắn, Đạo sư Liên Hoa đến Tây Tạng tiến hành một nghi lễ để điều phục vùng đất xung quanh Samiye và hai lần tiến hành lễ cúng dường lửa để điều phục các vị trời và ma quỷ. Khi sắp tiến hành nghi lễ lần thứ ba, một vài thượng thư xảo quyệt đã ngăn cản ngài. Đạo sư Liên Hoa ban những khai thị cho nhà vua và một vài người xứng đáng. Khi Đức Padmakara sắp biến đụng cát thành đầm lầy, hoang mạc thành cánh đồng, trồng cây cối và nhiều việc khác, các thượng thư hiểu sai và ngăn chặn. Không hoàn thành được dự định, ngài được hai thượng thư tâm linh đưa tới đèo Gung Thang. Trên đường, Đạo sư Liên Hoa đánh bại một số sát thủ được cử đi bởi các vị quan đối nghịch, làm tê liệt họ chỉ bằng một cái nhìn. Rời đèo Gung Thang, Đạo sư Liên Hoa bay lên trời, hướng về phía Tây Nam. Những câu chuyện này là thứ được miêu tả trong biên niên sử 3C ngắn và dài. Biên niên sử 3C chỉ bao gồm những nhận thức thiển cận của các thượng thư vào thời đại đó, điều mà tôi không xem là đúng hoàn toàn. Hãy thử xem sự so sánh này. 12 hành động của Đức Phật và nhiều điều khác nữa đều có dị biệt trong các truyền thống tiểu thừa và đại thừa. Chúng ta chỉ xem bản đại thừa là thực sự chuẩn xác. Bản tiểu thừa là những gì được nhìn nhận qua cái nhìn hạn hẹp của đệ tử tiểu thừa. Điều này giống như phép so sánh về một vỏ ốc trắng được nhìn thấy là màu vàng bởi một người bị bệnh vàng da. Một người với thị lực tốt sẽ thấy nó thực sự như nó là. Ở đây, giống như vậy, chúng ta không nên xem nhận thức bất tịnh là thật. Hãy tin tưởng những lời dạy hoàn hảo của Đại sư. Về điều này, cần phải nói rằng không có mâu thuẫn nào trong các giáo lý Tạc Ma hoàn hảo, vốn đều nói rằng Đạo sư Liên Hoa ở Tây Tạng trong 111 năm, bởi người Ấn tính 6 tháng là 1 năm. Năm này cần được hiểu là nửa năm, như thế Guru Rinpoche đã ở Tây Tạng trong 56 năm. Một số thượng thư và người dân thiếu niềm tin thấy rằng Guru Rinpoche chỉ dành vài tháng ở Tây Tạng. Họ chỉ thấy Đức Padmakara điều phục vùng đất Samiye, tiến hành lễ thánh hóa và ban giáo lý cho nhà vua cùng các đệ tử may mắn. Phần lớn thời gian đại sư ở Tây Tạng được ngài dùng để viếng thăm, ban phước, chôn giấu Tạc Ma và vân vân ở các địa điểm linh thiêng chính yếu. Vì những lý do này, phần lớn người Tạng không gặp được ngài. Từ quan điểm của chúng ta, khi Đức Padmasambhava sắp rời Tây Tạng đến vùng đất của La Sát ở phía Tây Nam, ngài ban phước cho tất cả các chùa. Ngài được đưa tới đèo Gung Thang ở Mangyul bởi hoàng tử La Sê và nhiều đệ tử khác, nơi ngài ban nhiều tiên tri và chỉ dẫn. Vào mùng 10 tháng Thân, ngài được Chudaka và Dakini mang theo nhiều vật phẩm cúng dường, tháp tùng ngài bay lên bầu trời đến lục địa Chakmara.
Padmasambhava, một vị Phật giác ngộ.
Những chúng sinh bình phàm cần được rèn luyện để hiểu rằng chư Phật ba thời ra đời theo nhiều kiểu sinh khác nhau của chúng sinh hữu tình ở những thế giới khác nhau. Hơn thế nữa, chư Phật đã thực hiện các hành động tích lũy tư lương và tịnh hóa che chướng trong vô số kiếp. Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng về điều này trong câu chuyện về những tiền kiếp của Đức Phật. Nếu chúng ta xem những lời dạy của Đức Phật là đúng đắn, chúng ta có thể tin tưởng lời tuyên bố của Ngài trong nhiều kinh điển và mật điển nói rằng Đại sư Padmakara là hiện thân lòng bi của tất thảy chư Phật, không còn phải đau khổ vì khăng khăng phản đối.
Hình tướng của Đức Padmasambhava đến với thế giới này.
Theo các bản văn được đề cập ở trên và nhiều bản văn khác, bao gồm chân tâm thể tính thường hiện mật điển, có nhiều tuyên bố khác nhau về chính xác thời điểm đạo sư Liên Hoa xuất hiện. Chú thích về trích dẫn trong mật điển này, xem chú thích trong phẩm năm phẩm tính vượt trội của Đức Padmasambhava, hết chú thích. Phần lớn tài liệu dường như đồng ý rằng 12 năm sau khi Phật nhập diệt, Niết Bàn Kinh nói rằng
12 năm sau khi ta nhập diệt, một người tối thắng hơn tất thảy sẽ xuất hiện từ giữa bông sen ở hồ Cô Sa thuần khiết nơi biên giới Tây Bắc xứ Udiana.
Trong kinh Những Tiên Tri ở Magadha, Phật dạy rằng
ta sẽ thị tịch để tiêu trừ quan kiến vĩnh cửu, nhưng 12 năm sau để xua tan quan kiến hư vô, ta sẽ xuất hiện từ bông sen ở hồ Cô Sa thuần khiết là một trưởng tử cao quý để làm hài lòng nhà vua và chuyển bánh xe giáo pháp của yếu nghĩa vô song.
Đây là bản có được sự trùng khớp trong mọi câu chuyện tìm thấy trong các giáo lý Tạc Ma chân chính. Với tôi, thật khó để xác định chính xác năm mà Đức Phật đã đản sinh và nhập diệt. Có nhiều bất đồng trong các bộ luận khác nhau, nhưng tất cả sử gia của truyền thống Niên Ma đều nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni qua đời vào năm Dậu và rằng Đức Padmasambhava sinh vào năm Thân. Giữa hai sự kiện này là 12 năm, bởi vậy tôi xem đây là bản chính xác. Bản Ca Thang nói rằng Đức Padmasambhava thọ giới xuất gia từ tôn giả Ananda trước sự chứng minh của A-la-hán Nima Gungpa và trưởng lão Kasyapa. Nhiều giáo lý Tạc Ma đáng tin cậy và hoàn hảo khác không bao gồm câu chuyện này. Tôi, mặc dù già nuôi và thất học, đã đọc một vài bản tiểu sử dài và ngắn của Guru Rinpoche. Đặc biệt, tôi đã cẩn thận xem xét bản thảo Tạc Ma của Ngài Ngadak Niyang, được gọi là Tiểu sử Sanglik Ma. Những tài liệu tôi có nói rằng Đức Padmakara dành 5 năm trong cung điện hoàng gia ở Udiana và 5 năm ở mộ địa rừng lạnh. Sau đó Ngài tới nhiều mộ địa khác nhau, chẳng hạn mộ địa rừng Hoan Hỷ và Sosaling, nơi Ngài thọ nhận quán đỉnh và sự gia trì từ các Dakini và trí tuệ Vajra Varahi, bậc Bảo An và Hàng Ma. Ở đây, Ngài cũng buộc các Dakini thế tục và Dakini nghiệp phải thề nguyện và trở thành đầy tớ của Ngài. Mặc dù Phật Pháp và mọi chủ đề của tri thức khởi lên tự nhiên trong tâm của Đức Padmasambhava, Ngài giả vờ nghiên cứu ngôn ngữ, y học, logic, thủ công và nhiều môn khác để khơi dậy niềm tin tưởng ở những đệ tử bình phàm. Sau đó Ngài xuất gia theo Đức Sakyabodhi và thường được biết đến là Đại sư Prabhahasti trong một hang động ở Sahore. Lý do Guru Rinpoche trở thành một tu sĩ là để bảo vệ những người bình phàm khỏi việc khởi lên ý nghĩ sai lầm. Sau đó, Đức Padmakara thọ nhận các quán đỉnh, giảng giải mật thừa và chỉ dẫn truyền miệng về Yoga Tantra từ Đại sư Prabhahasti. Những chi tiết này là không thể phủ nhận và đáng tin cậy.